Chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của dự án Ăn Happy Kids. Chúng mình là những đứa trẻ không hạnh phúc và đang tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Còn bạn thì sao? Hôm nay bạn có hạnh phúc không? Không để các bạn phải chần chờ lâu nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu buổi trò chuyện của ngày hôm nay nhé.
Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình em Hà, host của Podcast and Happy Kid đây. Và với chủ đề ngày hôm nay, mình lại mời đến một vị khách mời cực kỳ quen thuộc đối với Podcast and Happy Kid, đó là...
Xin chào mọi người, mình là Hoàng Nhi. Và hôm nay quay lại với cả bạn Hà thì chúng mình sẽ cùng nói về việc đối mặt với cái sự tự ti.
Vậy thì cái sự tự ti thì... Hà nghĩ là tất cả mọi người ai cũng có một cái sự tự ti cho riêng bản thân mình. Có thể là tự ti về ngoại hình của mình này, có thể là tự ti về hoàn cảnh gia đình, hay là học thức, hay là về tiền bạc tài chính chẳng hạn. Thì em nghĩ cái việc mà đối mặt với cái sự tự ti nó là khó hay là nó dễ?
Thật ra thì vấn đề của bản thân của mình lúc nào nó cũng luôn là sự khó khăn ấy. Bất kỳ một vấn đề nào mà bắt đầu từ bản thân mình hay là thậm chí là mình, bởi vì nó tác động từ những cái môi trường bên ngoài đến mình ấy, nó đều là những cái sự khó khăn để mình có thể đối mặt ấy. Lý do là tại sao đối mặt với cái sự tự ti, hoặc là ít nhất là đối mặt với những vấn đề bản thân mà cụ thể ở đây cái sự tự ti nó lại khó khăn tới như thế. Em nghĩ là khi mà một người vốn đã quen với cái việc thiếu niềm tin vào bản thân ấy, họ vô tình bị thui chột mất cái khả năng tự nhận thức về những cái tiềm năng họ vốn có, thì giống như là một cái vỏ ốc ấy, mình cứ ở mãi trong đấy, bởi vì cái sự thiếu tự tin đấy nó là cái sự thoải mái, nó là một cái thói quen từ trước đến nay mà mình vẫn thực hiện mỗi ngày. Đấy là cái việc không tin vào chính bản thân mình.
Vậy thì đối với chị nhé, cái sự tự ti nó khiến cho chị cảm giác là những cái gì mà chị đang phải đối mặt, những cái gì mà chị đang phải chịu ấy, chị cảm thấy mình xứng đáng với những cái chuyện đấy, bởi vì mình chỉ được đến thế thôi. Vậy thì đối với em thì như thế nào?
Em nghĩ cái việc mà mình cảm thấy không xứng với những cái tình cảm hay là không xứng với bất kỳ một cái điều gì nó tốt đẹp hơn ấy, nó cũng phản ánh lại được cái việc mà mình nhìn nhận bản thân mình là cái gì nữa. Mình cảm thấy mình không xứng với tình yêu, hoặc là mình cảm thấy tội lỗi khi mà có một ai đấy đem cái lòng yêu mến mình ấy, bởi vì mình không tin là mình là một con người xứng đáng với cả tình yêu thương ấy. Nên là cái cách mình thể hiện bản thân và cái cách mình tự nhìn nhận ấy, bởi vì chúng ta cũng không coi chúng ta là một cá thể xứng đáng với tình yêu. Ví dụ một chút về cái trải nghiệm cá nhân thì em nghĩ rằng là cũng có thể sẽ có một vài bạn ở đây có một chút đồng cảm với cả cái trải nghiệm này. Đấy là em coi, trước đây em đã từng coi bản thân em là một con quái vật. Và bởi vì mình coi mình là một con quái vật như vậy, thế nên là mình cũng không mong đợi người khác coi mình là một con người. Và em cảm thấy rằng là cái việc mà họ đối xử với mình như một con quái vật ấy, đối xử với mình một cái cách bất thường ấy, và những cái cách tồi tệ ấy, đó là những cái gì mà em cảm thấy xứng đáng. Em không tin vào cái việc rằng là mình nên được đối xử như một con người bình thường. Đấy là cái ví dụ về cái trải nghiệm cá nhân của em mà trước đây em đã từng đối mặt.
Vậy thì như với chị thì chị tự ti về ngoại hình của mình là chính ấy. Cho nên là khi mà có một ai đấy bắt đầu thích chị, hoặc là có một ai đấy khen chị là mày dễ thương mà, mày đủ xinh đẹp mà, nhưng mà chị lại không tin. Bởi vì trước đây chị đã từng gặp nhiều người, người ta nói chị như thế này như thế kia, và chị bắt đầu tin vào những cái điều đấy là thật. Tức là mình không đủ tốt đẹp, không đủ cái sự xinh đẹp như cách mà chính bản thân mình nhìn nhận vào trước. Cho nên là khi mà có một ai đấy khen mình, hay là có một ai đấy nói những cái lời cực kỳ tốt đẹp đến mình, thì mình vẫn không tin được ấy. Mình không chấp nhận được. Thì đấy, đấy cũng là một trong những cái lý do mà mình cảm thấy khó khăn khi mà mình đối diện với cái sự tự ti của mình.
Chị có nghĩ rằng là cái việc mà mình, bởi vì mình cũng coi mình là một cái gì đấy nó khác, thế nên là cái cách mà mình lan tỏa cái tình yêu thương mình cũng cảm thấy là mình không xứng đáng với điều đấy hay không?
Cũng có, tức là chị vẫn thường cố gắng khiến cho người khác bớt đi cái sự tự ti trong họ, giống như kiểu mình đốc thúc họ này, mình cổ vũ họ này, nhưng mà để mà đối mặt với cái sự tự ti của mình ấy thì nó lại không phải là một điều dễ dàng. Thì những cái cảm giác khi mà sự tự ti trong em nó bị kiểu dâng trào lên ấy thì đối với em nó sẽ như thế nào?
Đấy, như em đã nói về cái kinh nghiệm trước đây hoặc là cái trải nghiệm trước đây của em về cái việc em coi bản thân mình là con quái vật ấy, thì ngay cái việc mà người ta đối xử với mình đã cảm thấy thế nào rồi, mình đã cảm thấy rằng mình không xứng đáng đối xử tốt đẹp ấy. Thế nên cái cách khi mà mình bắt đầu làm một điều gì đấy được coi là tốt đẹp ấy, ví dụ như kiểu lan tỏa tình yêu thương, cái hành động đơn cử như vậy thôi nó cũng khiến mình cảm thấy rằng là mình như một cái kẻ đạo đức giả ấy. Vốn mình là một cái đứa hay im lặng và đẩy tất cả mọi người ra xa thì chả có lý gì mình lại muốn giang tay vào người khác, đúng không? Thế nên là mình cứ chăm chăm vào cái việc bản thân chưa sẵn sàng có được hạnh phúc. Đấy thực sự là một quá trình dài, bởi vì chúng ta ở trong cái tổn thương đến cái mức mà đánh mất cái suy nghĩ rằng là mình xứng đáng.
Vậy thì đôi khi người ta ở trong cái sự mặc cảm về bản thân nhiều như vậy rồi, mặc cảm về những cái vấn đề mà họ đang gặp phải, và họ tin rằng họ phải xứng đáng với những cái việc như thế, thì đôi khi họ nghĩ cái sự tồi tệ đấy là ổn nhất rồi, bởi vì tốt đẹp sẽ không đến với họ dài lâu ấy. Thì làm cách nào để họ nhận ra được cái việc đấy nhỉ? Kiểu họ nhận ra được là ok, bây giờ mình đang tự ti này, nhưng mà để vượt qua nó thì không khó, để đối diện với nó ấy, thì lại không dễ dàng ấy. Em có nghĩ là cái sự tự ti nó cũng đến từ môi trường không? Ví dụ như là gia đình này, bạn bè này, nhà trường này, kiểu như bạn bị body shaming chẳng hạn, hay là bạn bị chê bai về học thức, về gia đình, về tất cả những cái vấn đề xung quanh bạn từ môi trường của bạn, thì em có nghĩ đấy là do từ môi trường nữa không?
Em nghĩ là câu trả lời của em đấy là có và không. Có là bởi vì cái quy chuẩn xã hội định nghĩa quá nhiều thứ, tới cái mức mà mình khó có thể tự tìm được cái thế mạnh và cái tiềm năng của bản thân. Tức là ví dụ như cái việc lớn lên phải làm gì thì mới gọi là thành công, thế nào mới gọi là có chỗ đứng trong xã hội, thế nào mới gọi là một người có giáo dục, vân vân và vân vân khác nữa. Còn không ấy là bởi tất cả đều tồn tại trong trí não của chúng ta, cách mà chúng ta, con người chúng ta ấy, tiếp xúc những cái định kiến của xã hội như thế nào cũng là một điều rất quan trọng. Em thì em không cổ suý việc đi ngược dòng hay là các ý trời hay là như thế nào cả, nhưng mà cái việc mà em ủng hộ đây là đấy là ủng hộ việc mỗi người đều nên có một cái cách nhìn nhận riêng về cuộc sống xung quanh và mỗi người nên suy nghĩ một cách độc lập hơn.
Với chị thì cái sự tự ti nó bắt đầu từ gia đình ấy, tức là gia đình luôn luôn cho chị một cái cảm giác là chị không đủ tốt, và đến từ bạn bè cũng có, tức là họ chưa thực sự đánh giá cao chị ở một cái mức nào đấy, những người bạn bè cũ mà chị từng gặp, cho nên là dần dần chị bị mất đi sự tự tin và chị cũng không biết là mình phải làm gì và rốt cuộc thế mạnh của gì của chị là như thế nào ấy. Thì em đã bao giờ em phải đứng ở trong cái cảm giác thiếu tự tin đến mức mà mình kiểu muốn biến mất đi luôn không?
Em nghĩ là có, tại vì một chút về một cái trải nghiệm cá nhân đấy là mà em nghĩ rằng cũng sẽ khá khá nhiều người đồng cảm, hoặc là em nghĩ là chị cũng đã có từng ở trong một cái lần như vậy rồi. Đấy là chúng ta luôn luôn lo sợ cái việc mà người khác nghĩ gì về mình và hoặc là nhìn nhận mình như thế nào ấy. Thì nó liên quan một chút đến cái chuyện tình cảm. Tức là trước đây ấy, thì em từng thích một người. Cái người đấy thực sự là đối với em hồi đấy nó là định nghĩa của cái sự hoàn hảo luôn ấy. Chị rất là giỏi, chị rất là ngầu và thực sự chị là một cái áp lực cực kỳ lớn khi mà em bắt chuyện với chị ý. Và chị cũng thích một người khác nữa, cũng rất giỏi và rất là ngầu, thậm chí đấy còn là cái người mà em mơ ước trở thành ấy, bởi vì cái người ấy rất là thông minh và ngọt ngào. Mà em thì mới có được có 1/4 trong hai cái định nghĩa đấy thôi. Thế là em nhận ra rằng là em quá nhỏ bé, so với những cái người khác. Và cho dù ra sao thì em cũng vẫn không thể chối bỏ được cái sự thật về cái môi trường mà em lớn lên. Em sẽ khó mà trở nên vĩ đại và cũng không ăn to, nói lớn và cũng sẽ không, đặc biệt là không có cái cơ hội lên những cái gạch đầu dòng ước mơ. Bởi vì đến ngày mai mình không biết là mình sẽ như thế nào, thế nên là mình cũng chưa thể mơ được. Có buồn không thì thực sự là có. Em thấy em nửa vời, chưa làm được cái gì to tát và cũng chẳng tới mức thực sự là nằm dưới đáy xã hội. Nhưng mà trong cái lúc đấy, trong cái buổi tối hôm đấy, em nhận ra là chỗ nào em cũng vẫn sẽ ở được. Vậy là lúc đấy, cái gạch đầu dòng đầu tiên, thì đấy là cái ước mơ đầu tiên của em. Thế là trong cái tối đấy thì em đã hết thích chị rồi. 2 năm sau, tức là đến bây giờ, em vẫn vô cùng tôn trọng cái người mà em đã từng thích đấy. Nhưng mà em cũng đồng thời em cũng đã tự tin hơn nhiều. Em không còn muốn trở thành một ai đấy nữa. Bởi vì có là ai thì ý chí sống này nó cũng không thay đổi. Đấy, thì đấy là cái trải nghiệm của em về sự tự ti. Thật ra thì mặc dù nó chỉ tồn tại trong một buổi tối thôi, nhưng mà những cái suy nghĩ đấy nó đã kéo dài rất là nhiều năm rồi. Và thực sự em vẫn rất tự hào tại vì mình đã có thể suy nghĩ được như vậy, mình đã có thể vượt qua được cái sự tự ti.
Còn như đối với chị ấy thì chị lớn lên trong một cái gia đình mà ở đó sự ủng hộ và sự cổ vũ cho con cái thường ít xảy ra, hiếm khi xảy ra. Cho nên là khoảng mười mấy năm đầu tiên của cuộc đời chị thường hay bị mặc cảm so với bạn bè ấy. Giống như ở trong một nhóm bạn thì sẽ luôn luôn có những người giỏi hơn mình và chị sẽ luôn mặc định là tất cả bọn họ đều giỏi hơn mình, cho nên mình không nên nói ra bất cứ một cái điều gì cả, bởi vì nói ra thì mình sẽ thể hiện là mình đang yếu kém hơn họ. Rồi kể cả là trong cái cách mình thể hiện bản thân mình với ngoài xã hội cũng thế, đôi khi mình sẽ bị rụt rè hơn, mình sẽ không dám thể hiện bản thân của mình hơn. Mình ví dụ như mình biết mà mình cũng không dám nói ấy, bởi vì mình sợ sai và bởi vì cái sự tự tin của mình nó thấp hơn rất nhiều so với cái sự tự ti mà mình có. Cho nên là đấy, đấy là cách mà mình bị sự tự ti nó chi phối bản thân mình. Rồi đến cả như chuyện đối diện với tình yêu như em nói ấy, đôi khi mình rất là thích một người và mình cảm thấy người ta quá hoàn hảo đối với mình, thế là mình không dám tiến tới với người ta thêm một bước nào nữa. Nhưng mà chị nghĩ là sau mỗi lần như thế, nếu như mà có một ai đấy cổ vũ cho mình, người ta thực sự tin tưởng ở mình và người ta giúp cho mình có được thêm một cái sự tự tin thì điều đấy cực kỳ tốt, đúng không? Thì em có nghĩ là nếu như mà người ta ở trong một cái trạng thái luôn luôn tự tin như thế quá lâu ấy, và người ta sẽ thật sự tin là mình chỉ xứng đáng với những điều như thế không?
Em có, tại vì trước đây em cũng đã như vậy và em nhận ra rằng là xung quanh em, bạn bè của em cũng có rất là nhiều người thiếu thiếu rất là nhiều sự tự tin về bản thân mình. Tức là khi mà họ làm một cái điều gì đấy, tức là khi mà họ nghĩ về một hành động nào đấy mà họ phải làm, hoặc là một nhiệm vụ, hoặc là một thử thách mới, cái điều đầu tiên nó không phải là mình sẽ làm thế nào, mà là cái câu hỏi nó sẽ là mình kém như thế này thì liệu mình có làm được hay không. Nó thực sự là một câu hỏi đáng buồn, tại vì các bạn nên tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì em, đối với em ấy, thì với cái tầm giới trẻ bây giờ, cái mà mình nên làm đấy là tham gia vào những cái thử thách. Và để tham gia vào thử thách thì mình cần phải tin vào bản thân mình. Mình có tin thì mình mới làm được. Nếu như mình chỉ muốn thôi mà mình mãi mãi mình sợ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Vậy thì như đối với chị đúng không? Thì chị đã tự ti trong rất là nhiều năm như thế rồi. Thì cái lần đầu tiên mà chị nhìn nhận bản thân mình và chị lấy lại được cái sự tự tin cho bản thân mình ấy. Nó là trong một buổi họp nhóm, và lần đầu tiên chị nói lên cái ý kiến, cái quan điểm của mình cho cái buổi họp ngày hôm đấy. Và lần đấy khi mà chị bắt đầu chị nói ra, kiểu chị cực kỳ run ấy, chị run sợ ấy, bởi vì chị luôn luôn nghĩ là người khác sẽ đánh giá mình. Nhưng mà cái phản ứng ngày hôm đấy của mọi người kiểu ô à, cái idea này của mày hay thế, cái suy nghĩ này nó thực sự giúp ích cho cái buổi họp ngày hôm đấy. Và lần đầu tiên chị cảm thấy là mình đủ tốt, mình đủ giỏi và mình đủ kiến thức để mình làm một cái vấn đề đấy. Và chị bắt đầu tự tin hơn về những cái lần sau đấy, xong rồi chị bắt đầu chị mạnh dạn để chị nói lên những cái quan điểm của mình khi mà tham gia các cuộc họp nhóm với các bạn hơn. Rồi mình cũng tự tin để giao tiếp với các bạn bè hơn, bởi vì mình thấy là những cái quan điểm của mình nó cũng hay, đúng không? Và không việc gì mình phải giấu nó đi cả. Thì đó là cách mà chị tìm ra sự tự tin bên trong mình. Còn với em thì như thế nào, ngoài cái trải nghiệm về tình cảm kia?
Em cũng đã tốn rất nhiều năm. Thực sự thì nghe này nó sẽ hơi buồn một chút đấy, nhưng mà em thiếu tự tin trầm trọng của bản thân mình từ lúc em mới học lớp 8. Em nhận ra điều đấy khi mà em không muốn tiếp xúc với ai cả. Tại vì mỗi lần em tiếp xúc với một người khác thì em sẽ bắt đầu nghĩ rằng là mình thực sự là một kẻ tồi tệ và mình nên tránh xa khỏi xã hội thay vì là tiếp xúc với xã hội. Và điều ấy đáng buồn thực sự, bởi vì một đứa trẻ học cấp 2 không nên nghĩ về điều đấy. Nhưng mà em cảm thấy cái sự thiếu tự tin đấy nó như là một cái chốn an toàn cho em ấy. Tại vì em đâu có phải ra ngoài đâu, em đâu có phải nói chuyện với ai, em đâu có phải chấp nhận những cái thử thách. Và cuộc đời mình em cảm thấy rằng là ở trong căn phòng nó vẫn ổn. Sau này thì em phát hiện ra là nó không ổn như em nghĩ. Sau đấy thì em nhận ra một điều, một cách mà em cảm thấy rằng là mọi người có thể tham khảo để kiểu dạng như xây dựng thêm cái sự tự tin cho bản thân mình ấy. Đấy là qua cái việc là ăn mừng những cái thành công nho nhỏ. Giống như chị chẳng hạn, chị đã một lần nói ra cái ý kiến của mình và chị cảm thấy rằng là ồ, mình không có tệ, đúng không? Đấy là cái việc mà mình ăn mừng cái những cái thành công nhỏ của chính bản thân mình và mình tự tạo động lực cho bản thân mình để nói ra những cái ý kiến về sau này nữa. Và mỗi một lần mình có những cái thành công nhỏ đấy, mình nên ghi nhớ nó. Bởi vì cuối cùng thì đến cái lúc mà mình tổng kết lại, mình nhìn lại, mình cảm thấy là có những cái khó khăn này mình đã vượt qua được, thì những cái khó khăn khác mình cũng vẫn sẽ vượt qua được. Và chúng ta vẫn xứng đáng với những thành công đấy. Chúng ta, bởi vì chúng mình đạt được những thành công đấy dựa vào sức của mình mà. Thế nên hãy cứ ăn mừng những cái thành công nho nhỏ như thế. Mình đã vượt qua được những cái thử thách này và mình cứ càng tăng độ khó dần lên một chút. Và sau này thì mình nhìn lại mình sẽ cảm thấy rằng là vô cùng tự hào về bản thân. Và đấy là cái cách mà em nghĩ rằng là có thể xây dựng được cái sự tự tin cho chính mình.
Thì em có nghĩ là những cái sự cổ vũ từ những người xung quanh và những cái sự công nhận, ví dụ như mình công nhận một người nào đấy làm tốt một việc, hay là mình cổ vũ một ai đấy mà họ luôn luôn cảm thấy tự ti với bản thân mình ấy, thì nó là một cái điều rất là cần thiết không?
Em nghĩ là có. Tại vì cũng không thiếu những cái gia đình mà chính đôi khi chính là gia đình của mình thiếu đi những cái lời động viên cho con em. Tại vì mọi người cảm thấy rằng là cái này có cái gì mà đáng phải ăn mừng như thế. Ví dụ như kiểu ngày xưa tại sao khi mà một đứa trẻ nó có thể bắt đầu đi bằng đôi chân của mình ấy thì bố mẹ cổ vũ, nhưng mà khi có những cái điểm 9, điểm 10 thì bố mẹ lại nói rằng là tại sao có mỗi 9,5, tại sao có mỗi 9,75 mà không phải 10. Nên cổ vũ từ những cái người trong chính gia đình của mình đã, và để cho cái người trong gia đình, cái thành viên trong gia đình ấy phải tự tin cho bản thân, và họ cũng qua mình mà họ học được cái cách động viên người khác, tạo thêm động lực cho người khác. Và bắt đầu đến bạn bè của mình, mặc dù Đối với em thì em luôn tin vào cái việc tự tạo động lực cho bản thân. Nhưng mà đồng thời thì em cũng mong rằng là xã hội của chúng ta có thể đối xử với nhau tốt hơn một chút. Mỗi người yêu thương nhau hơn một chút, mỗi người vì nhau mà động viên nhau hơn một chút thì cái thế giới này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều.
Thì có một trong những cái câu mà em từng cổ vũ chị mà chị thực sự nhớ rất là lâu ấy, đấy là không có nỗ lực nào là vô nghĩa cả, những cố gắng của chị luôn được ghi nhận kể cả khi chị không biết. Chị đang đi trên một con đường dài và khó khăn nhưng mà không vì thế mà bỏ, bởi vì ngày mai sẽ phải đẹp hơn hôm nay. Em không hay chúc ra miệng vì em không thích cho mọi người hy vọng hão huyền. Đầu của chị thì chị sẽ tự biết nó như thế nào, nếu không thì chị cũng đang tự khám phá dần. Ở đấy sẽ còn nhiều cái về sau đấy, nhưng mà đó là một trong những cái câu mà chị nhớ rất là lâu và chị cảm thấy nó cũng là một trong những câu mà người ngoài cổ vũ cho chị, bởi vì chị không không thường hay được cổ vũ ấy.
Em tin rằng là có những cái giây phút cực kỳ quan trọng sẽ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Nó chỉ tồn tại trong 0,01 giây thôi. Con người chúng ta chỉ cần 0,01 giây để thay đổi suy nghĩ, quyết định, nhưng mà không phải ai cũng chấp nhận và tin tưởng vào 0,01 giây đó. Có những cái người cả đời cố tình bỏ lỡ mất bao nhiêu cái 0,01 giây quan trọng và mãi chìm trong một cái vòng lặp không thể thoát ra. Đây là lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà đồng thời thì nếu chúng ta muốn nắm bắt được cái 0,01 giây đấy, chúng ta phải nhận thức được sự quan trọng của đổi thay. Em tin là như vậy.
Vậy thì cái sự thay đổi ấy, cái sự thay đổi mà điều mình đang nói đến ở đây là nhìn nhận đối diện với cái sự tự ti của mình để mình đi tìm được bản thân mình trước cái đã, để mình tìm cho mình được một cái sự tự tin ấy. Thì như chị thấy nhá, cái phần môi trường ấy nó rất là quan trọng, ngoài cái việc mà cổ vũ ấy thì em có thể nhìn nhận chắc chắn là xung quanh em sẽ có những cái gia đình kiểu như là ngay từ khi mà con họ còn bé, nếu như mà phụ huynh họ luôn luôn ủng hộ con mình này, rồi luôn luôn cổ vũ cho con, luôn luôn ủng hộ con ấy, thì cái đứa trẻ đấy khi mà nó lớn lên ấy, nó cực kỳ tự tin luôn, và nó luôn luôn là một cái tâm điểm nổi bật giữa đám đông ấy, bởi vì họ có được cho họ sự tự tin. Nhưng mà cũng không thể nào không nhắc đến những cái môi trường khác như là do vấn đề hoàn cảnh về gia đình chẳng hạn, hay là do những cái yếu tố khách quan khác, thì sự đổi thay đấy nó sẽ cần rất nhiều thời gian, rất nhiều nỗ lực và rất nhiều cái can đảm ấy. Thì em nghĩ cái việc đương đầu với những cảm giác của bản thân nó sẽ khó, đúng không? Thì làm thế nào để mình có thể phá vỡ bớt đi cái mặc cảm tự ti như thế nhỉ? Bởi vì đúng thật nó là một cái điều rất là khó.
Đối mặt với những cái gì mà ta thường không dám đối mặt đồng nghĩa với cái việc ta phải can đảm. Nó là một cái sự dũng cảm mà không phải ai cũng làm được. Khi mà em nhắc đến cái việc không phải ai cũng làm được, em thực sự mang cái ý nghĩa là không phải ai cũng làm được. Tại vì sao? Tại vì có những người thiếu tự tin mà họ còn chẳng biết là mình đang thiếu tự tin. Họ không nhận thức được vấn đề đang xảy ra trong tâm lý của họ khi mà họ phải đối mặt với một điều gì đấy mới, đúng không? Em luôn tin rằng là cái bước đầu tiên để có thể đối mặt với bất kỳ một vấn đề gì phải là cái việc nhận thức được vấn đề. Bạn nhận thức được vấn đề và bạn dựa trên cái môi trường mà bạn được nuôi dạy, dựa trên những cái gì mà bạn có thể làm trong cái hoàn cảnh lúc đó để đưa ra được một cái hướng giải quyết hợp lý. Nó đều phải bắt đầu với cái bước đầu tiên, đấy là bạn phải biết bạn đang bị làm sao đã. Đấy là một trong những cái bước đầu tiên để phát triển được cái sự giải quyết sau này.
Vậy thì cái việc thay đổi lối suy nghĩ ấy, giống như nãy giờ mà mình nói, thì một trong số đấy chị nghĩ đó là ngưng chạy theo những cái mục đích của người khác, ngưng mong muốn được như người khác. Và cũng hãy, mình mong là tất cả mọi người cũng sẽ cố gắng đừng có lo lắng về việc mọi người nghĩ mình như thế nào ấy. Bởi vì càng suy nghĩ là người ta sẽ nghĩ mình như thế nào thì nó càng tệ và mình sẽ càng bị mặc cảm. Và thay vào đấy thì mình mong là các bạn sẽ tập trung vào những cái điểm tốt của mình hơn và bớt so sánh mình với người khác. Bởi vì bản thân mình là quan trọng nhất, giống như Hoàng Nhi cũng đã chia sẻ ở tập đầu tiên của Podcast and Happy Kid, đấy là bản thân mình mới là quan trọng nhất, những cái cảm xúc của mình mới là quan trọng nhất, đúng không? Và bên cạnh đấy thì hãy ngưng nói những cái lời tiêu cực với bản thân mình đi. Cá nhân chị cũng là một người khá là tiêu cực với bản thân mình ấy. Bởi vì mỗi khi mà mình bị mặc cảm, mỗi khi mà mình tự ti ấy, thì chị thường hay có xu hướng là chị sẽ đặt những cái câu rất là tiêu cực cho bản thân của mình luôn. Thì em có bao giờ như thế không? Kiểu mình tự mắng mình ấy, nói tự chửi mình thì nó hơi nắng, hơi bị nặng quá ấy, nhưng mà kiểu mình tự chửi mình ấy, mình tự mắng mình ấy.
Em cũng có. Thật ra thì một trong những cái cách mà mình tự an ủi bản thân đấy cũng là cái việc tự mắng mình. Và nhưng mà cái gì nó quá thì cũng không tốt, đúng không ạ? Khi mà mình tự mình đè thấp bản thân mình xuống cũng là đồng thời mình đang dần dần tin vào nó. Đừng để những cái điều tiêu cực che mất đi cái tiềm năng bên trong. Và như chị cũng đã nói trước, đấy là mong rằng là các bạn có thể bắt đầu từ bản thân mình trước để có thể phát triển. Cũng là cái câu ban nãy em cũng muốn ủng hộ mọi người, đấy là nên có một cách nhìn nhận riêng về cuộc sống xung quanh. Tại vì đương nhiên là mỗi xã hội đều có những cái quy chuẩn riêng, nhưng mà cố gắng đừng biến nó thành định kiến, đừng biến nó thành những cái thứ mà nó xấu quá và kiểu nó có một cái tác động tiêu cực đến với chúng ta.
Và cái việc mà ngưng so sánh bản thân mình với một ai khác ấy, chị nghĩ điều đấy cũng là một cái điều quan trọng. Bởi vì chị thấy có những người, người ta bảo là tôi muốn được như Bill Gates chẳng hạn, tôi muốn được như ngôi sao này chẳng hạn, hay là như một cái vị diễn viên kia, hay là một bất kể một ai đấy nổi tiếng và tài giỏi và thông minh xinh đẹp. Nhưng mà mình cũng mong mọi người hiểu rằng là tất cả chúng ta, mỗi người đều là độc nhất ấy. Tất cả chúng ta đều khác nhau. Cho nên là thay vì cứ phải so sánh mình với người khác, hay là cứ phải chạy theo một cái hình mẫu nào đấy, thì hãy tập trung vào bản thân mình. Bởi vì chúng ta đều có những cái điểm mạnh riêng mà không ai có, những cái nét đẹp riêng mà không ai có. Và đừng để những cái hình ảnh của người khác, những cái mục đích của người khác ám ảnh lấy mình ấy. Bởi vì như chúng mình đã từng nói, bản thân bạn mới là quan trọng nhất. Hãy dũng cảm để mà đương đầu với cái nỗi sợ hãi đấy của mình. Thì một trong những cái điều mà cũng giúp chị cảm thấy mình tự tin hơn ấy, đấy là chị đi làm công việc tình nguyện ấy, tức là chị đi hiến máu, xong rồi chị cảm thấy là máu của mình có thể giúp ích được cho người khác. Xong rồi em đã bảo là đã thấy mình giúp ích được gì cho xã hội này chưa ấy. Ủa thì mình tự tin chứ, bởi vì máu của mình truyền được cho người khác này. Đấy là một trong những việc mà mình cảm thấy mình mãn nguyện và mình tự hào ấy. Thì em có đi hiến máu không?
Em có đi hiến máu, và em thực sự em cảm thấy rằng là thêm một cái gạch đầu dòng nữa là có thể tạo thêm cái sự tự tin cho bản thân, ngoài cái việc ăn mừng những cái thành công nhỏ ấy. Thế là ăn mừng những cái đóng góp của mình. Mặc dù nó ít, mặc dù có thể rằng là nó sẽ không thay đổi được cái gì đấy quá to tát. Mình sẽ không phải như những nhà kinh doanh lớn, một quyết định có thể thay đổi quá nhiều thứ trong xã hội, hay là mình cũng không thể nói những cái lời mà khiến ai cũng phải nghe theo. Nhưng mà mình đã đóng góp một điều gì đấy, mình đã giúp, kể cả cho dù có là một người đi nữa, điều đấy cũng vô cùng đáng tự hào đấy chứ, đâu phải là không đâu.
Và một lời nhắn nữa mà chị muốn nói đến khi mà mình tập cách đối diện với cái sự tự ti của mình, đấy là hãy tiếp tục hoàn thiện bản thân của mình hơn. Bởi vì chị thấy có những người, người ta than vãn rất nhiều. Người ta than vãn là tại sao cuộc đời lại ném cho tôi một cục đá như thế này, là tôi không biết phải làm sao cả, tôi cứ phải kẹt lại với những cái khó khăn như vậy. Thì chị cũng mong là khi mà cái cảm giác kém cỏi đấy đến, thay vì cứ đứng yên một chỗ, thay vì cứ dành những cái lời tiêu cực cho bản thân mình, thì cũng hãy tập cách để thay đổi và để hoàn thiện bản thân mình hơn. Ví dụ như mình muốn giỏi ở cái công việc đấy, ví dụ như mình muốn học thiết kế chẳng hạn, thì mình hãy trau dồi những cái kỹ năng liên quan đến cái việc thiết kế, đúng không ạ? Hoặc là mình rèn luyện cái thân thể của mình để cho nó đẹp hơn. Nhưng mà cũng đừng đừng quá, đừng chạy theo những cái mục đích khác, mà hãy tập trung, bởi vì mình muốn làm nó vì mình muốn làm như thế, mình muốn được tốt đẹp hơn. Và tất cả những điều tốt đẹp cũng sẽ đi theo bạn. Thì em có lời nhắn gì đến cho những cái bạn, những cái người đang nghe podcast này khi mà họ đang phải đối mặt với sự mặc cảm và tự ti không?
Em cũng có. Nó cũng gần như là một cái bản tổng hợp lại những cái gì mà chúng ta đã nói trước đấy. Đấy là con đường chúng ta đi nó sẽ không có suôn sẻ. Nhưng đồng thời cái xã hội này đẹp, tại vì chúng ta nhận ra được cái xã hội này đẹp ấy, không chỉ đơn giản rằng là nó có cây có hoa, nó có động vật, nó còn có cả con người nữa. Mình cũng đẹp mà, chỉ căn bản là bạn có chọn nhìn vào cái nét đẹp đấy hay không thôi. Và con đường của chúng ta đi đúng thật nó không hề suôn sẻ, nhưng mà đấy là cái con đường chúng ta tự hoàn thiện bản thân mình. Hãy phát triển từ phía bên trong, hãy vì mình mà phát triển, đừng vì một cái gì khác. Và mình tin rằng là, đồng thời mình cũng mong đấy là có thể được nhìn thấy cái sự hoàn thiện của những cái người xung quanh. Tại vì có thể là với những cái người nghe này, các bạn sẽ không biết mình là ai cả, nhưng mà hãy nhớ rằng là khi mà các bạn cảm thấy rằng là không có ai nhìn nhận cái sự công nhận của các bạn ấy, công nhận những cái điều mà các bạn đã làm, thì có mình. Mình vô cùng tự hào về những cái gì mà các bạn đã đạt được cho đến ngày hôm nay.
Và mình cũng mong là các bạn đừng quên nói những điều tốt đẹp đối với những người xung quanh mình. Và mình cũng muốn cảm ơn về cả bản thân mình cũng như là bạn người yêu mình. Bạn ấy đã luôn giúp đỡ mình trong việc nhìn nhận bản thân. Ví dụ như kiểu chị đẹp, chị phải tin là chị đẹp chẳng hạn. Đấy, đó là những cái câu mà nó đơn giản thôi, mọi người đều có thể nói được ấy, nhưng mà nó sẽ giúp cho những con người đang phải đối diện với sự tự ti rất nhiều ấy, giúp cho tinh thần của họ rất nhiều ấy. Và mình mong là các bạn hãy nói những lời tốt đẹp và hãy tiếp tục hoàn thiện bản thân của mình hơn nhé. Và tập podcast của ngày hôm nay cũng đã đi đến hồi kết rồi. Và những cái điều mà mình muốn nói với cái về đối mặt với sự tự ti, chúng mình cũng đã nói rất nhiều. Và hy vọng là tất cả chúng ta đều phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay của chúng mình. Hãy đăng ký kênh Spotify cũng như là Apple Podcast để có thể nghe thêm nhiều chủ đề khác của chúng mình nhé. Xin chào tạm biệt.
Chào các bạn. Nhớ uống nhiều nước.